Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư mùng 6 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của ông Xavier Lacroix, triết gia kim thần học gia người Pháp, về tình yêu phải cần có sự khác biệt. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày, chứng từ về sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bản mệnh. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài những nghĩa vụ thiêng liêng của Phó Tế vĩnh viễn. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Roma, cuộc hành hương quốc tế của các gia đình nhân dịp năm Đức Tin sẽ tiến hành tại Roma trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm nay. Trong cuộc họp báo hôm 4 tháng Giêng vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình cho biết cuộc hành hương có chủ đề là Gia đình, hãy sống niềm vui Đức Tin và được sự cộng tác của Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng. Trong cuộc hành hương này sẽ có một buổi cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô chiều thứ Bảy 26 tháng 10 và thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào Chủ nhật hôm sau 27 tháng 10. Trước đó, Hội đồng Tòa Thánh về gia đình sẽ nhóm khó họp toàn thể về chủ đề 30 năm hiến chương các quyền của gia đình. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Paglia cho biết Ngài cũng bắt đầu chương trình chuẩn bị cho Đại hội các gia đình Công giáo thế giới vào năm 2015 tới đây tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Ngày 14 tháng 2 sắp tới, Đức Tổng giám mục sẽ đến trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York để mang hiến chương các quyền của gia đình đến tổ chức quốc tế này, đồng thời để nhấn mạnh rằng gia đình của nhân loại là gia đình, không những cần được nâng đỡ nhưng còn nhìn nhận các quyền của gia đình nữa. Vào đầu tháng 3 tới đây, thị trưởng thành Philadelphia cũng như Đức Tổng giám mục giáo phận sở tại và ông thống đốc bang Pennsylvania sẽ được tiếp kiến tại Vatican.
Roma, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã quyết định dành những ngân khoản đặc biệt để cứu trợ các nạn nhân chiến tranh tại Syria và Mali. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 2 vừa qua, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, đáp lại kêu gọi của Đức cha George Fonhogo, giám mục giáo phận Mopti bên Mali, Phi Châu, đã dành ngân khoản 40.000 euro để trợ giúp cấp thời thuốc men, lương thực cho 326 gia đình. Đức cha cho biết dân Mali đã chịu đau khổ rất nhiều, nhất là tại miền Bắc, và trong thời gian gần đây, tình hình lắng dịu hơn, nhưng tình trạng khẩn trương vẫn còn kéo dài hơn 3 tháng và nhiều người lo sợ chưa dám trở về làng cũ. Ngoài ra, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã dành 155.000 euro để giúp người tị nạn Syria tại Liban và Jordani. Cha Andrei Halemba, đặc trách các dịch vụ quốc tế của cơ quan bác ái công giáo này tại Trung Đông, cho biết trong khi các cuộc xung đột giữa quân đội chính phủ và các lực lượng đối lập vẫn tiếp tục, thời tiết giá rét mùa đông càng làm cho tình trạng của người tị nạn bi thảm hơn. Đối với các tín hữu Kitô, thiếu viễn tượng tương lai, sự căng thẳng lên tới mức không thể chịu nổi. Điểm tham chiếu và nâng đỡ duy nhất dành cho họ là giáo hội. Vì thế, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đang nỗ lực giúp đỡ họ qua trung gian của Caritas địa phương và các giáo phận liên hệ. Trong năm ngoái, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã tài trợ 474.000 euro cho các dự án giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh ở Syria.
Amman, các hoạt động ồ ạt chiêu dụ tín đồ của giáo phái chứng nhân Jehovah và các giáo phái tin lành từ Mỹ đe dọa quan hệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại nước này. Linh mục Rifat Bader, người Jordani, giám đốc trung tâm công giáo nghiên cứu và truyền thông ở thủ đô Amman, lên tiếng báo động như trên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, truyền đi hôm 31 tháng Giêng vừa qua, cha Bader nói, trong thời gian gần đây, nhiều gia đình điện thoại cho tôi và nói về các chứng nhân Jehovah cứ đến nhà họ, đòi vào nhà để truyền đạo hoặc phân phát các tài liệu tuyên truyền. Những người đi theo giáo phái này tức khắc có thái độ thù nghịch đối với cộng đồng Kitô mà trước kia họ là thành phần. Cha Ba Đe nhắc lại hồi năm 2008, đứng trước hậu quả của các hoạt động chiêu dụ tín đồ của hàng chục nhà truyền đạo, chiêu dụ tín đồ như thế, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jordania đã công bố một thư chung bày tỏ quan tâm. Cha Ba Đe cho biết các hoạt động chiêu dụ như thế gây hoang mang nơi nhiều tín hữu, làm xáo trộn sự tôn trọng nhau giữa các tôn giáo vốn có trong xã hội Jordani và tránh các hoạt động chiêu dụ tín đồ của tôn giáo khác.
Calgary. Giáo phận Calgary thuộc bang Alberta, Canada cho biết sẽ không gửi phái đoàn trẻ đi dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm nay tại Rio de Janeiro, Brazil, vì phí tổn quá cao. Trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 8 năm 2011, vé máy bay và các phí tổn khác chỉ có 2.000 Mỹ Kim mỗi người. Nhưng lần này phí tổn lên tới 4.000 Mỹ Kim mỗi người để đi Rio de Janeiro. Tuy không gửi phái đoàn chính thức, nhưng giáo phận không ngăn cản các giáo xứ hoặc các nhóm tự tổ chức đi tới Rio tham dự. Bù lại, giáo phận sẽ tổ chức gặp gỡ giới trẻ địa phương từ ngày 26 đến 28 tháng 7 năm nay.
Washington, Giáo hội Công giáo và bốn giáo hội tin lành cải cách tại Hoa Kỳ đã ký hiệp định nhìn nhận giá trị phép rửa tội của nhau. Bốn giáo hội tin lành vừa nói là Giáo hội Tin lành Trưởng lão, Giáo hội Tin lành Cải cách tại Bắc Mỹ, Giáo hội Tin lành Cải cách tại Hoa Kỳ và sau cùng là Giáo hội Hiệp nhất của Chúa Kitô. Lễ ký hiệp định giữa đại diện của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và bốn đại diện tin lành đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria ở thành phố Austin, bang Texas, trong buổi cầu nguyện khai mạc cuộc gặp gỡ thường niên của Hiệp hội Đại kết các giáo hội Kitô quy tụ 40 giáo hội tin lành. Đây là lần đầu tiên giáo hội công giáo tại Mỹ ký hiệp định thuộc loại này, tuy rằng nhiều hội đồng giám mục tại các nước khác đã có những hiệp định tương tự. Hiệp định này là kết quả 6 năm nghiên cứu, tham vấn giữa các học giả công giáo và tin lành trong đợt đối thoại lần thứ 7 giữa công giáo và tin lành cải cách tại Hoa Kỳ. Khoản nòng cốt trong hiệp định này khẳng định rằng chỉ có những phép rửa được thực hiện bằng cách đổ nước nhân danh Cha và Con và Thánh Linh mới được ban thành sự do những giáo hội ký hiệp định.
Manchester, Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Giáo phận Canterbury, cũng là tân giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, tái khẳng định lập trường chống lại dự luật công nhận hôn nhân đồng phái do chính phủ Anh quốc đề ra. Đức Tổng Giám mục Welby bày tỏ lập trường trên đây trong buổi lễ nhậm chức hôm mùng 4 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô của Anh giáo ở London, tức là một ngày trước khi Quốc hội Anh bỏ phiếu về dự luật hôn nhân đồng phái. Tuyên bố với giới báo chí sau buổi lễ, Đức Tổng Giám mục Welby cho biết Ngài cùng với các giám mục Anh giáo mạnh mẽ chống lại kế hoạch của chính phủ Anh định nghĩa lại hôn nhân để bao gồm trong đó các cặp đồng phái. Ngoài Anh giáo, cả giáo hội công giáo, các giáo hội tin lành lớn, Do Thái, Hồi giáo và Đạo Sikh đều liên kết với nhau chống lại dự luật hôn nhân đồng phái. Các giám mục công giáo nói rằng luật này sẽ đe dọa tự do tôn giáo và khả năng hoạt động thực sự của giáo hội trong xã hội dân sự. Hồi tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Anh đã cho phát hàng triệu bưu thiệp tại hàng ngàn giáo xứ công giáo trên toàn quốc để các tín hữu ký và gửi cho các đại diện dân của mình tại Quốc hội yêu cầu bỏ phiếu chống lại dự luật hôn nhân đồng phái. Các giám mục cũng gửi một giấc thư ngắn cho các nhà chính trị, trong đó các vị cảnh giác rằng lần đầu tiên trong lịch sử pháp luật Anh quốc, dự luật hôn nhân đồng phái phá hủy mối liên hệ pháp lý cơ bản giữa định chế hôn nhân, đặc tính trung thành, một vợ một chồng và trách nhiệm đối với con cái trong hôn nhân.
Hasake, Các tín hữu Kitô tại miền Mesopotamia bên Syria phản đối các vụ bắt cóc người ngày càng gia tăng tại tỉnh Jezira. Nạn nhân mới nhất của tệ nạn này là một dược sĩ Kitô giáo bị bắt cóc ngày 3 tháng 2 vừa qua và quân bất lương đòi tiền chuộc hơn 13.500 Mỹ Kim. Đức cha Jacques Benan Hindo, Tổng giám mục của giáo phận Hasake Nisibi thuộc Công giáo Syria, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng đối với những bọn cướp đủ loại, đây là thời điểm tốt để họ kiếm tiền. Sự gia tăng các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mạng cũng là một hậu quả của chiến cuộc tại Syria và xảy ra cả tại những vùng không có xung đột giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, hàng chục tín hữu Kitô đã thiết lập một hàng rào và đốt bánh xe hơi tại một ngã tư trong thành phố Hasake để phản đối vụ bắt cóc giáo sư viện trưởng đại học công lập Al-Furat là ông Jack Mardini, một tín hữu Kitô. Vụ bắt cóc này xảy ra giữa ban ngày do những kẻ võ trang. Ông Mardini đã được trả tự do 2 ngày sau đó. Trong những tuần lễ gần đây đã xảy ra 50 vụ bắt cóc nguyên tại thành phố Hasake. Trong số này, gần phân nửa là Kitô hữu. Nhiều người bị bắt cóc là bác sĩ, luật sư hoặc những người làm nghề tự do. Đức cha Hindo cho biết bây giờ cả những người nghèo cũng có thể bị bắt cóc.
Istanbul. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định trả lại cho Giáo hội Chính thống Constantinople khu rừng rộng 190 hecta trên đảo Chaki. Khu rừng này thuộc đan viện Chúa Ba Ngôi có từ thế kỷ thứ 9. Tổ chức Pro Oriente ở Vienna cho biết khu rừng này bị nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu của Giáo hội Chính thống hồi năm 1943. Sau khi đóng cửa chủng viện và thần học viện của Tòa Thượng phủ Chính thống ở Constantinople. Việc trả lại tài sản này được coi là có giá trị tượng trưng rất lớn và được coi là một biện pháp thực thi đạo luật do Quốc hội Thổ thông qua hồi năm 2011 về việc trả lại tài sản cho các tôn giáo. Trong thế kỷ 19 và 20, thần học viện chính thống ở đảo Chanki thuộc vào số những trung tâm giảng dạy thần học nổi tiếng nhất của chính thống giáo và là nơi xuất thân của nhiều học giả, thần học gia, giám mục và thượng phụ của chính thống giáo, trong đó có Đức Thượng phụ Bartholomaeus I, đương kim giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu trong các vị thượng phụ của chính thống giáo trên thế giới. Ngày 27 tháng 3 năm ngoái, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ loan báo thần học viện và chủng viện của chính thống ở đảo Chanki sắp được mở lại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Xavier Lacroix, triết gia kiêm thần học gia người Pháp, về tình yêu cần phải có sự khác biệt.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 7 tháng 11 năm vừa qua 2012, Hội đồng Bộ trưởng Pháp đã chấp nhận dự thảo luật hôn nhân đồng phái và cho phép các cặp hôn nhân đồng phái quyền nhận con nuôi. Dự luật này sẽ được Quốc hội Pháp bắt đầu thảo luận vào cuối tháng Giêng 2013 và chính quyền dự trù sẽ cho áp dụng vào tháng 9 năm nay. Cho tới nay tại Pháp đã có luật khế ước sống chung do chính quyền của Thủ tướng Lionel Jospin đưa ra, nhưng nó hạn hẹp hơn dự luật hôn nhân đồng phái lần này. Nếu luật được Quốc hội Pháp thông qua, thì nước Pháp sẽ là quốc gia thứ 14 có luật hôn nhân đồng phái sau các nước như Hà Lan, Bỉ, Canada, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Nam Phi, Na Uy, Bồ Đào Nha, Iceland, Argentina, Mexico, Brazil và 7 tiểu bang tại Hoa Kỳ là Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, New York và Washington DC. Trong khi tại tiểu bang California, luật này đã bị treo. Ngay từ năm 1995, đã có 51% dân Pháp chấp nhận hôn nhân đồng phái và chỉ có 39% đồng ý cho các cặp đồng phái quyền nhận con nuôi. Theo các thăm dò hiện nay, xem ra có tới 65% chấp nhận hôn nhân đồng phái và 56% chấp nhận cho họ cả quyền nhận con nuôi. Các tín hữu Do Thái, Hồi giáo, Tin lành Pháp và đặc biệt là Giáo hội Công giáo Pháp mạnh mẽ chống lại dự luật này. Hồi tháng 8 năm 2012, các giám mục Pháp đã phát động phong trào cầu nguyện cho quốc gia và các nhà lãnh đạo biết sáng suốt và có các quyết định hợp với luân lý và thực sự phục vụ công ích. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Xavier Lacroix, triết gia kim thần học gia người Pháp, về sự khác biệt cần thiết cho tình yêu. Ông Xavier Lacroix là giáo sư thần học luân lý tại phân khoa thần học và Học viện Gia đình của Đại học Lyon, miền Nam nước Pháp. Ông cũng là thành viên Ủy ban Cố vấn Pháp về luân lý, chuyên viên của Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và cũng đã từng là thành viên Ủy ban Cố vấn Gia đình của Hội đồng Giám mục Pháp. Trong số nhiều sách nổi tiếng của ông đã được dịch sang tiếng Ý, có các cuốn như Thân xác và Tinh thần, Tính dục và Cuộc sống Kitô, Thân thể xác thịt, Chiều kích luân lý, Thẩm mỹ và Tinh thần của tình yêu, Hôn nhân một cách đơn sơ, Những người truyền sự sống, Khảo luận về tình phụ tử, Sự khác biệt từ nguyên thủy, Tính dục, hôn nhân, nhận nuôi con. Thưa giáo sư Lacroix, giáo sư có nhận định nào về bầu khí chung quanh dự thảo luật cho phép hôn nhân đồng phái đang bị dân chúng Pháp phản đối hiện nay?
Các giáo hội đã không phải là các cơ cấu duy nhất đưa ra lập trường về vấn đề này, nhưng cũng có các tác giả vô thần và các tôn giáo khác diễn tả cùng một chiều hướng như vậy. Các lý lẽ do các giáo hội đưa ra không phải là các lý lẽ tôn giáo hay thần học, nhưng là các lý lẽ nhân chủng học, và chúng hướng tới lý trí con người. Giáo hội muốn tham dự vào cuộc thảo luận về vấn đề này vì nghĩ rằng nó liên quan tới thiện ích chung.
Có các khía cạnh cho tới nay đã bị đánh giá thấp hay không, thưa giáo sư?
Cuộc thảo luận là điều có thể làm chiếu theo sự lẫn lộn và không chắc chắn rất lớn liên quan tới từ hôn nhân. Đối với nhiều người ngày nay, hôn nhân là một cử hành xã hội của tình yêu, như một dân biểu Quốc hội Pháp đã chủ trương. Ông ta lẫn lộn tình yêu với hôn nhân, nhưng hôn nhân không phải chỉ là thế, vì nó là một cơ cấu, nghĩa là một hình thức cuộc sống do chính xã hội xác định. Đàng khác, thật sự ra trong tất cả các nền văn hóa, hôn nhân là nền tảng của một gia đình. Như thế chúng ta đang nói tới quan niệm về gia đình.
Có người nhấn mạnh nguy cơ của một đảo lộn nhân chủng học hơn là một đảo lộn về luân lý. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Biện pháp xem ra liên quan tới một số người rất ít ỏi, một thiểu số đồng phái yêu cầu sự cải cách này, và như vậy nó liên quan tới một thiểu số trong một thiểu số. Tại các nước đã cơ cấu hóa hôn nhân đồng phái, 1,5% các vụ hôn nhân liên quan tới các người đồng phái. Nhưng các lý do đưa ra đụng chạm tới tất cả mọi người, bởi vì càng ngày người ta càng thường nghe nói rằng gia đình không dựa trên sinh học nữa, nghĩa là trên sự sinh sản, nhưng trái lại nó dựa trên ý muốn và trên một khung cảnh pháp lý. Tôi nghĩ rằng nếu gia đình không dựa trên sự sinh sản nữa, thì nó sẽ không đạt tới chiều kích biểu tượng của nó, vì thiếu tương quan giữa sự sinh sản và liên hệ con cái. Và đối với tôi, chính tương quan giữa việc sinh sản và liên hệ con cái xem ra là vấn đề nhân chủng học chính yếu.
Ý muốn trước sự sinh sản, có phải chúng ta đang đứng trước các đòi hỏi thuộc một loại mới hay không, thưa giáo sư?
Các lý do đã được đưa ra và triết lý mà chúng phản ánh còn khiến cho tôi lo âu hơn là các quyết định chính trị. Trên bình diện văn hóa, chúng ta đang chứng kiến sự đồng quy của các trào lưu tư tưởng gán cho ý muốn, các ước mong hay cho xã hội một loại toàn quyền. Riêng cá nhân tôi nghĩ rằng xã hội và ước muốn không phải là tất cả mà chúng ta nhận được từ cuộc sống. Và sự sống một cách nền tảng là một ơn, đặc biệt là qua thân xác. Đối với tôi, thân xác quan trọng cũng như là sự sinh sản vậy.
Các chân trời triết lý mới này có mở đầu cho một khả thể thoát ra khỏi truyền thống duy nhân bản hay không, thưa giáo sư?
có một tư tưởng thống trị nào đó đối chọi thiên nhiên và văn hóa, và như thế người ta đối chọi thân xác với văn hóa. Tôi thuộc số những người khẳng định rằng một tư tưởng quân bình và đầy đủ nối liền thiên nhiên với văn hóa, và như thế nối liền thân xác với ngôn ngữ. Chúng ta phải nghĩ tới việc nối liền thân xác với ngôn ngữ và gia đình ở trong sự nối liền ấy.
Thưa giáo sư, một vài người chống đối nhắc tới Hiệp định Quốc tế về quyền của trẻ em. Như thế họ có lý không?
Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta phải quy chiếu nhiều hơn Hiệp định về quyền của các trẻ em năm 1989, và nhất là điều 7 khẳng định rằng trẻ em có quyền trong mức độ có thể biết cha mẹ mình và được giáo dục bởi cha mẹ. Khi chú ý nhiều hơn tới các quyền của trẻ em được giải thích trong nghĩa này, thì người ta sẽ lý luận một cách khác. Nhưng vấn đề đó là ngày nay trẻ em bị coi như là một đối tượng của quyền sở hữu, và vì thế các cặp đồng phái khẳng định rằng họ có quyền có một đứa con, như thể là họ có thể cần một món đồ tiêu thụ. Trong một chương trình truyền hình đề cập tới vấn đề này, một tạng sư lại còn đề cập tới một chợ bán trẻ em nữa, và tôi thấy điều đó gây âu lo.
Như thế là chúng ta đang đứng trước các cố gắng định nghĩa các quyền của con người, có đúng thế không?
Tôi tin rằng có sự mâu thuẫn giữa việc đánh giá con người, chủ thể, các quyền con người, cá nhân và việc đề nghị các mẫu gia đình tương tự. Bởi vì nếu người ta thực sự để con người vào trung tâm, thì điều tốt hơn là người ta sẽ cống hiến cho đứa trẻ một tình trạng sống theo hình tam giác. Nghĩa là một tình trạng sống trong đó có một người nam và một người nữ, và đứa trẻ là ba. Có một tương quan giữa con người và thân xác. Khi đó người cha là một người nam và người mẹ là một người nữ.
Có một vài tín hữu Kitô bày tỏ sợ hãi, bị coi như là những kẻ sợ hãi con người. Làm thế nào để gắn liền các xác tính riêng với bổn phận của Kitô hữu là tiếp đón tha nhân, thưa giáo sư?
Một đàng bằng cách khẳng định một cách đơn sơ rằng chúng ta phân biệt vấn đề của sự đồng phái với vấn đề hôn nhân. Chúng ta không xét đoán khuynh hướng đồng phái khi khẳng định rằng hôn nhân là một cơ cấu, không chỉ tùy thuộc nơi ý muốn. Thứ hai là bằng cách minh nhiên nhiều hơn nữa tất cả những gì được làm bên trong giáo hội để tiếp đón những người đồng phái.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Xavier Lacroix, triết gia kim thần học gia người Pháp, về tình yêu phải cần có sự khác biệt. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày chứng từ về sự trợ giúp của Thánh Thiên Thần bản mệnh.
Chủ nhật 30 tháng 11 năm 1919, bà Martine de Thaler, nhũ danh von Savitz, một phụ nữ công giáo người Đức, êm ái trút hơi thở cuối cùng, hưởng dương 51 tuổi. Sau khi tắt thở, gương mặt bà biểu lộ một niềm hạnh phúc và an bình khôn tả. Trong số di vật của bà, người ta tìm thấy cuốn nhật ký ghi lại những đặc ân mà bà lãnh nhận. Một trong những đặc ân đó là được tiếp xúc thân mật và thường xuyên với các thánh thiên thần. Khởi đầu là thánh thiên thần bản mệnh của bà. Xin trích một đoạn trong sách nhật ký bà Martine viết về các thiên thần bản mệnh như sau. Các thiên thần bản mệnh không ngừng canh giữ loài người được giao cho các ngài trông coi. Con số các thiên thần thật đông đảo, đông đến độ không dị nào. Sau khi đưa người được che chở về trời rồi, lại trở xuống trần gian để trông coi một người ở thế hệ tiếp theo sau đó. Thiên thần bản mệnh một khi đã trợ giúp người nào đó sống dưới đất, thì cũng ở cạnh người ấy khi họ lên thiên đàng. Khi các linh hồn vào thiên quốc, niềm vui của các thiên thần canh giữ các linh hồn ấy được tăng thêm gấp bội phần, khôn tả xiết. Niềm hạnh phúc của các thiên thần bản mệnh của những người bị trầm luân không bao giờ được chiêm ngắm ánh quang rạng ngời của Thiên Chúa, không mảy may bị giảm sút. Thiên Chúa ban cho các ngài cũng được hưởng niềm hạnh phúc y như các vị thiên thần khác. Các ngài được gia nhập hàng ngũ các thiên thần phục dịch nữ vương các thánh thiên thần và đồng thanh chúc tụng quyền phép công thần của Thiên Chúa. Nơi các thiên thần bản mệnh có nhiều mức độ khác nhau, có vị nồng nhiệt, có vị điềm đạm, hay có thể nói là dè dặt. Đó là các thiên thần có nhiệm vụ trông coi những người đau khổ. Áo các ngài có màu đo đỏ, trên đầu mang vòng như mũ triều thiên. Có các thiên thần mặc áo trắng, dáng điệu vui tươi, mang thắt lưng lộng lẫy. Một vòng hào quang chói sáng bao quanh đầu các vị. Các vị phục dịch các người được che chở hơn là tháp tùng họ. Đó là các thiên thần bản mệnh của các tâm hồn trong trắng, không tì vết. Các trẻ em có các thiên thần bản mệnh trông thật mỹ miều khả ái, không lời nào tả hết. Các vị mang áo màu xanh nhạt, dưới thắt lưng bằng ngọc châu. Trên đầu có gắn vòng hoa hồng thơm ngát, không bao giờ tàn úa. Tay các vị chắp tay lại để cầu nguyện và mắt hướng về trời. Những người tội lỗi đáng thương cũng có các thiên thần bản mệnh, với dáng điệu trang trọng không bút mực nào tả được. Áo các vị màu đỏ âm u và trên đầu có triều thiên. Các vị chắp tay trước ngực và mắt hướng về trời trong một dáng điệu cầu khẩn và buồn ảo não. Ôi, tội lỗi thật xúc phạm đến Thiên Chúa ngần nào, khiến cho các thiên thần bản mệnh, các người tội lỗi phải tỏ ra âu sầu dường ấy. Các linh hồn đạo đức sống trong môi trường ngoại giáo có các thiên thần bản mệnh riêng, thuộc hàng các thiên thần được Thiên Chúa giao phó các sứ mệnh đặc biệt. Không gì khả ái hơn một thiên thần bản mệnh, và không gì sánh ví bằng lòng nhân hậu của Thiên Chúa, đã thương ban cho chúng ta muôn vàn ân lành. Thiên Chúa yêu thương linh hồn loài người đến độ trao ban cho mỗi người một thiên thần bản mệnh để che chở, nhắc nhở và phục dịch. Hỡi Ngài, người bạn trung tín của con, vị hiền khuynh khả ái của con, hỡi thánh thiên thần bản mệnh của con xin kính chào Ngài vạn vạn lần. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô, con xin cảm tạ Thiên Chúa đã dựng nên Ngài đẹp đẽ, nhân lành và quyền năng. Đọc lời Chúa trong sách Tôbia. Bấy giờ thiên sứ gọi hai cha con ông Tôbia lại và nói: Tôi sẽ tỏ cho ông và con ông biết tất cả sự thật, không giấu giếm chi. Tôi đã nói, giữ kín bí mật của vua là điều tốt đẹp, nhưng công trình của Thiên Chúa thì phải bày tỏ để tôn vinh người. Hãy biết rằng khi ông và cô Sara cầu nguyện, chính tôi đã tiến dâng những lời cầu nguyện đó lên trước nhan vinh hiển của Thiên Chúa, để xin Chúa nhớ đến hai người. Tôi cũng làm như vậy khi ông chôn cất người chết, và khi ông không ngại trỗi dậy, bỏ dở bữa ăn để đi chôn cất người chết, bấy giờ tôi được sai đến bên ông để thử thách ông. Thiên Chúa cũng sai tôi chữa lành cho ông và cô Sara, con dâu ông. Tôi đây là Raphael, một trong bảy thiên sứ luôn cầu cặn và giao chầu trước nhan vinh hiển của Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Những nghĩa vụ thiêng liêng của Phó Tế Vĩnh Viễn.
Michel Sarkaz là một trong số hàng ngàn phó tế vĩnh viễn tại Pháp. Thầy cư ngụ ở Castelnaudre thuộc tỉnh Haute miền Nam nước Pháp, có gia đình và hai người con trai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Pèlerin, thầy Michel kể lại rằng: Chúa đã nháy mắt kêu gọi tôi. Vì tò mò, tôi đã ghi tên vào một nhóm suy tư về chức phó tế cùng với 8 người khác đầy xác tín. Nhưng rốt cuộc chỉ có một mình tôi chịu chức. Trước đây tôi vẫn thấy các phó tế vĩnh viễn là những người già được giao công tác phục vụ như rửa tội, trợ giúp linh mục trong thánh lễ. Nhưng nay Đức Giám mục ủy thác cho tôi việc thi hành chức phó tế cả trong công việc bảo hiểm nữa. Trong nghề này người ta thường nghĩ rằng mục đích biện minh cho phương tiện. Nhưng nay tôi cố gắng trở thành một dấu hiệu của Chúa Giêsu Kitô trong môi trường này. Mỗi năm tôi rong ruổi 50.000 cây số trên những nẻo đường của tỉnh Order. Tôi bán bảo hiểm sinh mạng cho người ta, nhưng trong tư cách là phó tế, tôi cố gắng bảo hiểm cho họ cả về đời sống vĩnh cửu nữa. Tôi cũng có một hiệu sách đạo, và mỗi khi có ai tới mua sách, tôi nhận ra ngay ai là người muốn tỏ lộ những vấn đề của họ, và tôi tìm cách thông truyền cho họ niềm vui sống và tin tưởng, như câu tôi đã chọn trong lễ trự chức: chúng ta hãy tin tưởng nơi sự sống, vì Chúa đang sống với chúng ta. Sau 26 năm trong đời hôn nhân, chức phó tế càng gia tăng tình yêu hôn nhân của vợ chồng tôi. Tôi ngạc nhiên vì nay vợ tôi cũng hăng say dạy giáo lý cho những người du mục, giúp đỡ họ về mặt giáo dục và tài chính. Kính thưa quý vị thính giả, những hoạt động trên đây của thầy phó tế Michel Sarkaz quả thực phản ánh tinh thần phục vụ đa diện như chức thánh thầy đã lãnh nhận vẫn đòi hỏi. Chúng tôi xin bàn thêm về tinh thần này và những nghĩa vụ khác trong đời sống thiêng liêng của phó tế.
Đời sống tu đức thiêng liêng của phó tế bắt nguồn từ ơn thánh mà họ lãnh nhận khi chịu thánh chức này, như Công đồng chung Vatican II đã quả quyết trong số 16 của sắc lệnh Ad Gentes về truyền giáo. Ơn thánh ấy chẳng những giúp phó tế chu toàn phận vụ của mình, nhưng còn ảnh hưởng sâu xa tới tâm hồn của phó tế, thúc đẩy thầy tận hiến toàn thân cho công tác phục vụ nước Chúa trong giáo hội. Từ phó tế xuất phát từ tiếng Hy Lạp diakonos, nghĩa là người hầu hạ, người phục vụ. Vì thế, tinh thần phục vụ cũng phải là tâm trạng mà các phó tế phải có khi lãnh nhận và thi hành chức thánh này. Phó tế cố gắng thi hành điều Chúa Giê-xu đã quả quyết về sứ mạng của Ngài. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc nhiều người. Marco đoạn 10 câu 45. Cầu trên đây được Chúa Giê-xu nói với 12 tông đồ Ngài đã chọn vào chức tư tế, để họ hiểu rằng mặc dù được trao ban quyền bính, nhưng các vị phải cư xử như những người phục vụ. Giáo huấn đó cũng được áp dụng cho tất cả các thừa tác viên của Chúa Kitô, đặc biệt là đối với các phó tế, vì chủ yếu sứ mạng của các vị là phục vụ. Mặc dù các phó tế không thi hành quyền bính mục vụ của các linh mục, nhưng khi chu toàn công tác của chức phận mình, các phó tế theo đuổi một mục tiêu đặc biệt là chứng tỏ ý hướng phục vụ. Nếu công việc của phó tế được thấm đượm tinh thần đó, thì các vị sẽ làm nổi bật một nét đặc biệt trên dung nhan của Chúa Kitô, đó là khía cạnh phục vụ. Phó tế không phải chỉ là những người phục vụ Chúa mà thôi, nhưng còn phục vụ các anh chị em khác nữa. Giáo huấn trên đây về tinh thần phục vụ như đặc điểm của đời sống tu đức thiêng liêng của phó tế bắt nguồn từ chính phúc âm và là truyền thống cổ kính nhất của giáo hội, như sách giáo huấn của các tông đồ hồi thế kỷ thứ ba đã làm chứng. Sách này khuyến khích phó tế hãy rút ra những bài học từ biến cố Chúa Giê-xu rửa chân cho các môn đệ và dạy thêm rằng nếu Chúa đã làm như vậy, thì anh em là các phó tế cũng đừng do dự làm như thế với những người đau yếu, vì anh em là những nhân viên của sự thật đã được mặc lấy Chúa Kitô. Phó tế quyết tâm theo Chúa Giê-xu trong thái độ khiêm tốn phục vụ được diễn tả qua các công việc bác ái và để cho tinh thần đó góp phần uốn nắn và bao trùm toàn thể cách suy nghĩ và hành động của mình nữa.
Cũng vì thế, tông thư của Đức Thánh Cha Phaolô VI về chức phó tế vĩnh viễn khi xác định điều kiện để người trẻ được nhận vào chương trình đào tạo để chịu chức phó tế, Ngài quy định rằng chỉ những người trẻ nào tỏ ra có khuynh hướng tự nhiên sẵn sàng phục vụ hàng giáo phẩm và cộng đồng tín hữu Kitô thì mới được thu nhận vào chương trình huấn luyện để chịu chức phó tế. Khuynh hướng tự nhiên mà Đức Phaolô VI nói đến ở đây không được hiểu là một sự bộc phát theo tính tự nhiên, nhưng là khuynh hướng được ơn Thánh Chúa soi sáng và hướng dẫn, sẵn sàng phục vụ theo gương Chúa Kitô. Bí tích truyền chức phó tế sẽ phát triển khuynh hướng tự nhiên đó và làm cho người chịu chức này chia sẻ cùng tinh thần phục vụ của Chúa Kitô và ban ơn đặc biệt cho đương sự để chu toàn sứ vụ đã nhận lãnh. Việc phục vụ của phó tế trước tiên là trợ giúp Đức Giám Mục và Linh Mục trong các buổi cử hành phụng vụ và trong các hoạt động tông đồ. Đức Thánh Cha John Paul II trong bài giáo lý về chức phó tế tại buổi tiếp kiến các tín hữu hành hương ở Vatican ngày 27 tháng 10 năm 1993 đã nhận xét rằng điều hiển nhiên là những ai có khuynh hướng và thái độ chống đối quyền bính của giáo hội thì không thể thi hành các chức năng phó tế một cách thích hợp. Chức phó tế chỉ có thể được ban cho những người tin vào giá trị, sứ mạng mục vụ của giám mục và linh mục và tin vào sự trợ giúp của Chúa Thánh Linh trong việc hướng dẫn các vị qua các hành động và quyết định. Đặc biệt cần phải nhắc lại rằng phó tế phải tuyên hứa kính trọng và tuân phục Đức Giám Mục. Tiếp đến, việc phục vụ của phó tế cũng nhắm tới cộng đoàn Kitô của mình cũng như toàn thể giáo hội. Phó tế phải tăng cường lòng quý mến và gắn bó với giáo hội, vì giáo hội do chính Chúa thiết lập và ủy thác cho sứ mạng tiếp nối công việc của Ngài.
Vẫn liên quan đến đời sống tu đức của phó tế, công đồng chung Vatican II trong số 41 của hiến chế ánh sáng muôn dân dạy rằng, dự phần cách đặc biệt vào sứ mạng và ân sủng của chức linh mục thượng phẩm còn có những thừa tác viên ở cấp bậc thấp hơn, trước hết là những vị phó tế. Các phó tế khi phục vụ các nhiệm tích của Chúa Kitô và giáo hội phải giữ mình thanh sạch khỏi mọi nết xấu, làm đẹp lòng Thiên Chúa và nêu gương tốt cho mọi người trong mọi sự. Như thế, phó tế có sứ mạng làm chứng cho Chúa không những trong công việc phục vụ và tông đồ, nhưng trong toàn thể cuộc sống của mình. Trong tông thư về chức phó tế, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giải thích thêm rằng, phó tế phục vụ các mầu nhiệm của Chúa và giáo hội và phải xa tránh mọi tật xấu, cố gắng làm đẹp lòng Chúa và phải sẵn sàng làm mọi công việc lành để mưu phần rỗi cho con người. Do sự lãnh nhận thánh chức, phó tế phải trội vượt hơn người khác trong đời sống phụng vụ, trong việc siêng năng cầu nguyện, trong thừa tác vụ, trong việc vâng phục, bác ái và khiết tịnh. Đời sống khiết tịnh ở đây được hiểu là tùy theo bậc sống của phó tế. Những phó tế vĩnh viễn chịu chức khi còn độc thân hoặc phó tế chịu chức như một giai đoạn chuyển tiếp để tiến lên chức linh mục đều phải sống khiết tịnh và độc thân theo bậc của mình. Trong khi những phó tế vĩnh viễn đã có gia đình lúc chịu chức thì sống đức khiết tịnh của những người ở bậc vợ chồng. Đức Phaolô VI cũng dạy rằng, để chu toàn các nghĩa vụ trên đây và để có thể đáp ứng sâu rộng hơn những đòi hỏi thiêng liêng của chức phó tế với sự trợ giúp của ơn thánh, các phó tế cần có những tập luyện về đời sống thiêng liêng, trước hết là chuyên cần đọc và suy niệm lời Chúa, tiếp đến là thường xuyên tham dự thánh lễ hàng ngày nếu có thể được, siêng năng rước lễ và viếng mình Thánh Chúa, chuyên cần lãnh nhận bí tích thống hối và xét mình hàng ngày, có lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, các phó tế vĩnh viễn hàng ngày hãy đọc kinh thần vụ, ít là một phần, tùy theo sự xác định của Hội đồng Giám mục liên hệ. Ngoài những điều trên đây, một điều quan trọng khác vẫn được huấn quyền nhấn mạnh, đó là sự huấn luyện trường kỳ cho các phó tế về phương diện thần học và mục vụ. Tông thư của Đức Phaolô VI viết, các phó tế không được chệch mạng việc học hành, nhất là về đạo lý thánh, phải đọc kinh thánh một cách kỹ lưỡng, chuyên cần học các thánh khoa, làm sao để có thể giải thích giáo lý công giáo cho người khác, và càng ngày càng trở nên có khả năng thích hợp hơn nữa trong việc huấn luyện và củng cố linh hồn các giáo hữu. Theo tinh thần đó, các phó tế phải được mời tham dự các phiên họp đều đặn bàn về đời sống và sứ vụ của phó tế.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, cuộc hành hương quốc tế của các gia đình nhân dịp năm Đức Tin sẽ tiến hành tại Roma trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm nay. Washington, Giáo hội Công giáo và bốn giáo hội tin lành cải cách tại Hoa Kỳ đã ký hiệp định nhìn nhận giá trị phép rửa tội của nhau. Hasake, các tín hữu Kitô tại miền Mesopotamia bên Syria phản đối các vụ bắt cóc người ngày càng gia tăng tại tỉnh Jezira.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam
trên hai làn sóng 31m25 và 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 25m34 và 19m36. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tự do làm sao hiểu đường tự do, tự do đưa ta theo đường chính, tự do đem ta ra thành tinh. Ôi tự do, ôi tự do, tự do đến từng là đâu, tự do là theo tiếng lương tri. Tự do làm sao.